đến với series Mở Đường Dẫn Lối, series phỏng vấn những người làm nghề tạo tác động xã hội đầu tiên tại Việt Nam do Dear Community sản xuất. Trong mùa 2 lần này, series sẽ chia sẻ những giải pháp phát triển bền vững của các doanh nghiệp và tổ chức tiên phong thông qua câu chuyện làm nghề của các khách mời. Các bạn thử đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đến thăm doanh nghiệp hay tổ chức nào nhé. Mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải được thải ra nước ta. Trong đó ước tính có hơn 80 tấn rác thải được thải ra hàng ngày tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đa số chúng ta vẫn chưa có thói quen phân loại rác thải tại nguồn và rác thải y tế cũng bị thải chung với rác thải sinh hoạt và cứ thế bị thải ra môi trường. Giữa năm 2022, Sanofi có chiến dịch thu hồi bút tiêm insulin sau khi sử dụng xong của bệnh nhân tiểu đường để xử lý đúng theo quy trình xử lý rác thải y tế. Mỗi tháng một bệnh nhân tiểu đường dùng 2 đến 3 bút tiêm insulin. Bút tiêm này có vỏ bằng nhựa. Sau khi sử dụng, họ thường cho vào thùng rác sinh hoạt, còn phần thân bằng nhựa là rác thải y tế. Nên nó sẽ trở thành rác thải độc hại nếu cứ đi theo cái rác thải sinh hoạt thường ngày ra môi trường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách Sanofi giải quyết về vấn đề này nhé. Em chào chị Quyên.
Em chào Kelly.
Dạ, hôm nay chị thấy như thế nào?
Oh wow, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời.
Dạ, vậy thì em xin mời chị Quyên giới thiệu một chút xíu về mình để các bạn theo dõi chương trình được làm quen không ạ?
Xin chào các bạn, mình tên là Quyên, hiện là đang trưởng bộ phận quản lý thương mại và doanh thu của công ty Sanofi Việt Nam. Chào mừng Kelly và các bạn đã đến văn phòng của Sanofi và chị mời các bạn cùng tham quan văn phòng Sanofi với chị nhé.
Tuyệt vời chị ơi.
Ok, let's go.
Chị Quyên ơi, em thấy cái sáng kiến mà thu hồi bút tiêm insulin của Sanofi cực kỳ thú vị luôn. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn của chị về cái sáng kiến này và tại sao Sanofi và chị lại quan tâm về chủ đề này ha?
Cảm ơn em đã hỏi câu hỏi này. Thì giống như em cũng như các bạn cũng biết là chúng ta đang chứng kiến những cái sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và môi trường nó tác động như thế nào đến sức khỏe của con người ở những cái khía cạnh khác nhau. Thì đối với Sanofi, bên cạnh cái sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe con người thì chúng tôi cũng có đặt ra những cái mục tiêu là làm thế nào để đóng góp một phần trong cái việc tìm ra các giải pháp để giảm thiểu những cái sự ảnh hưởng không mong muốn đến môi trường. Do vậy mà đối với chúng ta, cho dù chúng ta làm một cái gì đó, dù nhỏ đi chăng nữa, nó cũng phải có những cái sự đóng góp tích cực vào môi trường. Thì đó cũng chính là những cái tiền đề mà để đưa ra ý kiến, đưa vào cái sự phát triển bền vững của công ty. Đối với Sanofi thì cái sứ mệnh của chúng tôi là mong muốn tất cả các bệnh nhân ở Việt Nam có thể tiếp cận được với thuốc tốt. Do đó mà cái việc mà cái bài toán mà đặt ra cho chúng tôi là chúng tôi không thể giảm cái lượng insulin bán ra trên ngoài thị trường. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giảm thiểu được cái sự tác động không mong muốn từ cái rác thải nhựa, từ cái bút tiêm insulin vào trong môi trường. Do đó chúng tôi mới nghĩ ra một cái sáng kiến là chúng ta sẽ thu hồi bút tiêm insulin sau khi mà bệnh nhân đã sử dụng xong. Và chúng tôi sẽ tiêu hủy cái bút tiêm đó một cách đúng cách.
Hay quá chị, thực ra thì em nghĩ cái câu chuyện làm kinh doanh thì đúng là luôn luôn mình muốn là cái sản phẩm của mình được tiếp cận nhiều khách hàng nhất. Đặc biệt là những sản phẩm về y tế để người dân có thể tiếp cận được. Nhưng mà cái câu chuyện vẫn là làm sao để cân bằng những cái việc là phát triển kinh tế mà có thể bảo vệ được môi trường, giống như cái bảng Be Responsible mà chúng ta đứng ở đây.
Chính xác là như vậy, cảm ơn em. Be Responsible cũng chính là những cái mà nhiệm vụ mà tụi chị cũng đặt ra, những cái tâm huyết mà tụi chị đặt ra trong mỗi lúc mà tụi chị làm việc và trong cái công việc hàng ngày của mình. Hay là bây giờ mình đi uống cà phê nha?
Dạ, chị em thích cà phê lắm. Cà phê thơm quá chị ơi. Chị Quyên ơi, em rất là tò mò, không biết ai là người nghĩ ra cái sáng kiến này ha?
Thì thật ra cái sáng kiến này nó cũng xảy ra một cách rất là tình cờ trong công việc thôi em. Nghĩa là trong một cái cuộc họp thường niên với lại ban giám đốc thì tụi chị bên phòng kinh doanh cũng có nhận được những cái mục tiêu phải hoàn thành trong năm. Thì trong đó là cũng có những cái nhiệm vụ là phải đưa được cái thuốc insulin của công ty để cho bệnh nhân Việt Nam mình được tiếp cận nhiều hơn.
Thì cái ý tưởng này nó cũng xuất phát là, ồ nếu vậy thì mình làm gì để mà giảm thiểu được cái rác thải nhựa từ cây bút insulin này với cái số lượng mà mình sẽ có nhiệm vụ là mình sẽ mang đến cho bệnh nhân như vậy. Thế là cái ý tưởng về việc à, hay là mình thu hồi lại bút tim sau khi sử dụng và mình xử lý cái rác thải nhựa cho nó một cách đúng cách. Và chị đem cái ý tưởng này trao đổi với lại các bạn đồng nghiệp, à, những cái phòng ban có liên quan, thì các bạn cũng nhận được cái sự đồng tình của các bạn, à, rất là nhiệt tình. Nên là đã thấy là cái đội nhóm mà dự án của chị được hình thành luôn.
Chắc chắn thì khi mà triển khai những cái sáng kiến thì sẽ có rất là nhiều cái khó khăn thách thức á. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái khó khăn thách thức mà sáng kiến cần phải giải quyết là gì không ạ?
Ừ, chị nghĩ là để mà cái dự án nó thành công á, thì chúng ta sẽ có những cái đối tác cùng thực hiện và đưa cái dự án nó đi xa hơn và có những cái hiệu ứng nó tích cực. Nên là thì chị nghĩ rằng là mình phải tìm những cái đối tác chiến lược để cùng thực hiện cái dự án này. Thì đầu tiên là may mắn là tụi chị có tập đoàn FPT Long Châu là chủ nhà thuốc, cũng họ cũng có cùng những cái sứ mệnh vì cộng đồng. Khi mà trao đổi đến với Long Châu thì Long Châu nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của Long Châu. Sau đó thì mình phải tìm đối tác thu gom tại vì bút tiêm insulin sau khi sử dụng được phân loại là rác thải y tế, cho nên cái đối tác thu gom nó cũng hơi đặc thù. Chúng ta phải có cái đội ngũ, ở Việt Nam mình thì cũng có rất là nhiều đội ngũ thu gom rác thải y tế, tuy nhiên mà để cho cái phần chi phí nó cũng vừa phải mà dự án nó có tính khả thi, thì may mắn là tụi chị tìm được một cái đối tác, đó là họ thu gom bằng đội ngũ bằng xe máy, họ có trang bị những cái thiết bị dụng cụ cần thiết để thu gom nó từ của đội ngũ của công ty đô thị môi trường Hồ Chí Minh. Thì với cái đối tác này tụi chị đã có thể đồng hành được với tụi chị để thu gom và tụi chị triển khai thí điểm trong 150 hơn 150 nhà thuốc của tập đoàn Long Châu ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tức là hai cái đầu tiên là làm sao để tìm được đối tác phù hợp, cái thứ hai là tính khả thi của dự án.
Khác như vậy.
Dạ, vậy thì bây giờ mình cùng ngồi xuống để chia sẻ thêm được không chị? Chị Quyên ơi, cho em hỏi cái là ở Sanofi á, thì khi mà nhân viên có một cái sáng kiến hay ho thì cái cách tiếp cận nó sẽ như thế nào?
Đối với cái ý tưởng của tụi chị á, thì khi mà mình lên kế hoạch xong rồi mình phân tích các cái số liệu, thì số liệu là bút tiêm mình sẽ thu gom được là bao nhiêu và mình xử lý nó như thế nào, quy trình xử lý mình chọn như thế nào, thì mình cảm thấy rất là phấn khởi và team chị cảm thấy giống như là mình đang làm một cái hành động gì đó, một chút hành động nhỏ để bảo vệ môi trường, và nó cũng là mình cũng cảm giác giống như là nó đang làm một cái gì đó đóng góp cho công ty để phát triển bền vững hơn. Và khi mà tụi chị trình bày với lại công ty với lại ban lãnh đạo thì cái ý tưởng nó được đón nhận và chấp nhận ngay và được ủng hộ. Thì ở Sanofi có một cái văn hóa là trao quyền, thì mọi nhân viên mình đều được trao quyền để mà mình làm những cái ý tưởng sáng tạo, những cái ý tưởng mới, mà đặc biệt là những cái ý tưởng mà nó đóng góp vô cái sự phát triển bền vững của công ty.
Cho em hỏi thêm là hồi nãy chị có nhắc tới một cái đối tác là FPT Long Châu, thì không biết tại sao chị lại chọn đối tác này để làm đồng hành cùng chiến dịch của mình ha?
FPT Long Châu là một đối tác chiến lược lâu năm của Sanofi, và hiện tại FPT Long Châu họ cũng có những cái sứ mệnh và họ có những cái hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng. Cho nên khi mà tụi chị trình bày cái ý tưởng này với họ thì họ họ cũng cảm thấy rằng là đó cũng chính là những cái vai trò và nhiệm vụ mà họ đang đặt ra. Thì tụi chị quyết định ngay, ok, mình sẽ thí điểm nó và mình sẽ làm nó trước tiên là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em cũng biết đó, ở Việt Nam mình có gần hơn 5 triệu bệnh nhân đái tháo đường. Thì Sanofi và FPT Long Châu mong muốn là với nhiều triệu bệnh nhân mà đang phải sống chung với bệnh đái tháo đường như vậy, cùng chung tay đóng góp với hưởng ứng cái chiến lược chiến dịch này của Sanofi và Long Châu để mình có thể gom lại được một cái số lượng rác thải nhựa từ bút tiêm sau khi sử dụng, và mình để tránh nó không bị chôn lấp ở trong cái môi trường của chúng ta và giảm thiểu được cái lượng rác thải mà ảnh hưởng đến cái môi trường của chúng ta.
Thì em nghĩ cái cách tiếp cận về hợp tác khá là tốt về góc độ là làm sao để cùng hợp lực với nhau để làm, thay vì là tự làm với nhau, tự làm một mình về những cái sáng kiến này hai chị ha.
Đúng rồi đó em. Kelly ơi, hay là bây giờ chị sẽ dắt em đi tham quan một số điểm khác của văn phòng chị hen.
Yeah, chị mình đi hay vậy ha.
Ok.
Chị Quyên ơi, em muốn hỏi chút xíu là chị có thể chia sẻ về những cái tác động của cái sáng kiến mà mình đã tạo ra tới thời điểm này, và về dài hơi á, thì chị sẽ muốn nó sẽ đi và nó sẽ phát triển như thế nào ạ?
Thì thật ra cái dự án của mình cũng đã được chạy, và trong một năm đó thì mình nhìn thấy được đó là người dân họ có mang vỏ bút đến tại cái địa điểm mà mình có thí điểm thu gom á, và họ cũng rất là hưởng ứng cái phong trào này, cho nên nó cũng là một cái nguồn động viên rất là lớn đối với cái team dự án giữa Sanofi cũng như là FPT Long Châu. Thì riêng đối với Sanofi á, thì cái dự án này nó lại là một cái dự án điểm trong tập đoàn, thì những cái nước trong khu vực họ cũng tham chiếu và họ cũng bắt đầu đã áp dụng. Mình có thể kể đến giống như là nước Đức nè, Philippines nè, Singapore nè, họ đã bắt đầu theo cái mô hình của Việt Nam và họ đã triển khai khá là thành công ở nước của họ. Thì về dài hơi chị nghĩ rằng là bên chị cũng đã đưa cái ý tưởng này đến với các bệnh viện đầu ngành về điều trị đái tháo đường, thì nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của bệnh viện. Thì sắp tới đây tụi chị sẽ triển khai cái ý tưởng này cho kênh bệnh viện để mang cái sáng kiến, cái ý tưởng này đến tiếp cận được nhiều người hơn. Còn riêng đối với bản thân chị thì chị cảm thấy là dự án này nó cũng chưa dừng lại ở đó. Hiện tại tụi chị chỉ mới có xử lý được rác thải nhựa một cách đúng quy trình thôi, nhưng mà cái mong ước của chị cũng như của team dự án là mong muốn là mình sẽ có thể tái chế được những cái sản phẩm khác từ cái bút nhựa của cái cây bút tiêm insulin. Nên là chị cũng muốn thông qua cái dự án này kêu gọi là những cái sáng kiến, những cái bạn những cái công ty nào mà hoặc là các bạn trẻ và có những cái ý tưởng sáng tạo, các bạn có thể tái chế được cái bút tiêm, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp một cái đoạn đường nữa, mang cái bút tiêm nó được, bút tiêm nhựa nó được tái sinh.
Em thấy là cái góc nhìn của dự án khá là thú vị, là luôn luôn nghĩ về cái bước kế tiếp, tức là nó có cái tính bền vững chứ không phải là mình làm một cái dự án xong là dừng, đúng không?
Đúng
thì
rồi.
Em thấy đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khi nói về những cái sáng kiến bền vững này. Bây giờ hay là mình có thể quay lại văn phòng để mình nói chuyện thêm chút xíu được không chị?
Ok, vậy chị mời em hen.
Dạ. Chị Khuyên ơi, cho em hỏi là sau khi triển khai cái sáng kiến á, thì chị có rút ra được những cái bài học gì hay ho không? Và thực ra thì như chị giới thiệu ban đầu, chị không phải là người trực tiếp làm về phát triển bền vững. Thì cái động lực gì khiến chị lại quyết định thúc đẩy cái sáng kiến này ở Sanofi ạ?
Thì chị nghĩ rằng để ra một cái ý tưởng hoặc là một cái sáng kiến nào đó liên quan đến sự phát triển bền vững á, thì nó không có nhất định là mình phải ở một cái phòng ban, nó không nên chỉ ở một cái phòng ban cụ thể nào đó, mà nó nên là ở tất cả các cái mọi cái bộ phận. Sáng kiến bền vững nó cũng có thể bắt nguồn từ những cái công việc hàng ngày của chúng ta thôi. Ví dụ như cái bộ phận marketing, chúng ta có thể chuyển qua tiếp cận trực tuyến thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái việc đi lại, nên cái hiệu ứng nhà kính cũng sẽ được giảm xuống. Hoặc là cái ý tưởng sáng kiến nó cũng có thể đi đến từ cái bộ phận thiết kế sản phẩm. Ví dụ như em có thể thấy là hiện tại Sanofi đang rất là nỗ lực để mà sản xuất ra những cái sản phẩm về bút tiêm insulin hoặc là vaccine mà có thể tái chế được sau khi mình đã sử dụng xong cái sản phẩm đó. Thì đây chính là những nỗ lực mà Sanofi đã và đang thực hiện, mong góp là đóng góp một phần để mà bảo vệ trong cái giảm thiểu những cái bước chân về môi trường của công ty ở tại Việt Nam.
Thật ra thì em hoàn toàn đồng ý với cái chia sẻ của chị Quyên, là bởi vì á là nếu mà nói về phát triển bền vững á, thì tuyệt vời nhất á là nó là một cái văn hóa của toàn bộ công ty, toàn bộ nhân viên đều gọi là thấm nhuần cái văn hóa đó, và tất cả mọi phòng ban đều có thể tham gia để đóng góp cái giải pháp cho phát triển bền vững, chứ không phải nhất thiết chỉ là một người làm về phát triển bền vững hay không. Em còn một câu hỏi cuối nữa thôi, nhưng mà em muốn đến một cái không gian mà lúc mà em vào văn phòng Sanofi em rất là thích, đó chính là cái khuôn viên cây xanh của Sanofi. Không biết chị Quyên có thể dẫn em đến đó để mình cùng trò chuyện cho câu hỏi cuối cùng này được không ạ?
Rất là sẵn lòng em. Đây cũng chính là cái góc mà tụi chị rất là yêu thích ở trong cái văn phòng của tụi chị. Chị mời em hen.
Dạ, cảm ơn chị. Cho em hỏi cái là tại vì cái series này á là hướng về các bạn trẻ, cho nên không biết là chị có thể có một chút xíu lời khuyên cho các bạn là nên chuẩn bị những cái kiến thức, kỹ năng và tư duy gì để có thể thúc đẩy được nhiều cái sáng kiến phát triển bền vững như chị chẳng hạn.
Ok, trước khi trả lời câu hỏi của em thì chị cũng có một câu hỏi.
Dạ.
Cái này là câu hỏi triệu đô nha.
Ok.
Là bây giờ mình là tập trung phát triển kinh doanh hay là mình phát triển bền vững?
Làm sao mà để mình cân bằng giữa phát triển kinh doanh và phát triển bền vững?
Đúng là câu hỏi triệu đô đấy.
Ok, thì chị nghĩ rằng là những cái ý tưởng mà về phát triển bền vững á, để nó sống được và nó bền vững được thì nó phải là một cái ý tưởng nó rất là thực tế. Nó có thể, ví dụ như nó có thể xuất phát từ cái công việc mà hiện tại mình đang làm, và mình sẽ có được những cái đối tác cùng chung với chí hướng với mình. Thì như vậy mình sẽ lan tỏa được cái ý tưởng đó và nó sẽ tiếp cận được và mang được những cái tác động tích cực nhiều và giống như mình mong đợi. Cái thứ hai nữa mình cũng có thể nói là những cái kỹ năng, khi mà những cái kỹ năng mình phân tích để mình tìm ra được các giải pháp thì chắc chắn là mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều thử thách, nhưng mà mình sẽ đưa ra những, mình sẽ chọn những cái giải pháp nào mà nó tối ưu nhất, kể cả khi mà cái việc của mình, cái dự án của mình hoặc là cái ý tưởng của mình nó vẫn chưa rất là hoàn hảo. Nhưng mà không sao hết, mình cứ vừa làm, mình lại cứ vừa học rồi, nhưng mà mình vẫn chú ý đến cái mục tiêu của mình. Đúng không? Thì cái cuối cùng chị nghĩ là cái khả năng giải quyết vấn đề cũng vậy. Mình đã có một cái mục tiêu rồi, xung quanh những con đường thì nó sẽ có rất là nhiều trắc trở. Nhưng mà nếu như mà mình đã nhắm được cái mục tiêu ban đầu của mình và mình giải quyết cái vấn đề, cái kỹ năng giải quyết cái vấn đề nó xoay quanh cái mục tiêu ban đầu mình đặt ra.
Đôi khi mình nhìn phát triển bền vững thì nó quá lớn, quá rộng. Mà nếu mình không cụ thể hóa nó được là một cái dự án như thế nào hay là một cái sáng kiến như thế nào thì khó mà có thể bắt đầu được.
Rồi, đúng rồi. Thì để trả lời cho cái câu hỏi mà triệu đô đó thì mình cũng có thể nói thật ra phát triển bền vững cũng chính là công việc kinh doanh, cũng chính là làm kinh doanh của mình. Bởi vì những cái kết quả mà từ cái dự án bền vững mà nó mang lại, nó lại quay về, nó phục vụ cho cái mục đích kinh doanh. Thì chỉ có như vậy thì phát triển bền vững mới là thật sự nó là bền vững.
Cảm ơn chị Quy rất là nhiều đã dành thời gian hôm nay dẫn em đi thăm văn phòng tuyệt vời của Sanofi rất là đẹp. Và hy vọng cái dự án của chị sẽ tiếp tục được lan tỏa nhiều hơn nữa và có nhiều cái thành công cũng như là kết quả đạt được tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.
Ok, cảm ơn Kelly. Hy vọng là dự án cũng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của người dân Việt Nam, nói chung của các bạn trẻ, tất cả chúng ta cùng chung tay để đưa dự án được phát triển và bền vững.
Tuyệt vời, cảm ơn chị.
Ok,
em cảm ơn chị rất là nhiều.
Vậy là chúng ta vừa tham quan qua văn phòng của Sanofi để tìm hiểu cách Sanofi giải quyết cái vấn đề về phát triển bền vững như thế nào. Và thông qua buổi chia sẻ hôm nay mình rút ra được 3 điều rất là quan trọng. Cái điều thứ nhất chính là phát triển bền vững không nhất thiết phải là những cái gì nó quá to lớn, mà nó đến từ những cái sáng kiến rất là cụ thể từ các phòng ban khác nhau tại doanh nghiệp. Cái điều thứ hai chính là phát triển bền vững thì không cần nhất thiết phải làm một mình. Các bạn có thể tìm kiếm những cái đối tác có cùng giá trị, có cùng mục tiêu, có cùng sứ mệnh để cùng thúc đẩy phát triển bền vững nhiều hơn nữa. Cái điều thứ ba chính là kỹ năng giải quyết vấn đề, tức là luôn luôn các bạn sẽ nhìn ở khắp nơi để tìm coi làm sao để mà có thể cải thiện được cái vấn đề đó để nó càng ngày càng tốt hơn. Thì ba cái điều này khá là hữu ích cho mình và mình cũng hy vọng là nó cũng hữu ích cho các bạn, và hy vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục theo dõi series Mở Đường Dẫn Lối để có thể tìm hiểu thêm những cái sáng kiến rất là hay ho của các doanh nghiệp và các tổ chức về phát triển bền vững ở Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.